Đối thoại băng số 8. Câu 97. Linh hồn này cảm tạ Thiên Chúa đã giải thích cho nó về các bậc của nước mắt, và nó cúi xin Ngài ba điều. Khi đó linh hồn này rất phấn khởi vì những lời Thiên Chúa, đấng chân lý ngàn đời, đã giải thích cho nó về các bậc nước mắt. Nó thổn thức thưa với Chúa trong tâm tình đầy mến yêu rằng: Xin cảm tạ Chúa là cha hằng hữu và cao cả, vì Ngài luôn lắng nghe những ước nguyện thánh thiện và hằng quan tâm đến ơn cứu độ của chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con trong khi chúng con còn là những kẻ ngỗ nghịch chống lại Ngài, bằng cách ban cho chúng con chính con một của Ngài. Nhân danh tình thương vô biên này, con xin Cha ban ơn và thương xót để con chắc chắn đến với Cha, không phải trong tối tăm nhưng trong ánh sáng. Đừng để con đi lạc đường, nhưng đi theo đường chân lý của Cha. Nhưng có hai cạm bẫy con lo sợ có thể sa vào, cho nên trước khi chấm dứt vấn đề các bậc nước mắt, con ước ao xin Cha đấng hằng hữu soi sáng cho con về hai điều sau đây. Đây là điều thứ nhất: nếu có ai hay một người trong các tôi tớ Cha đến xin con lời khuyên về cách phụng sự Cha, thì con phải lấy giáo lý nào để dạy cho họ? Thưa Cha nhân từ hằng hữu, con đã nghe Cha nói: Cha ưa kẻ ít lời mà nhiều hành động. Tuy nhiên, nếu Cha nhân từ giải thích thêm cho con thì con mừng lắm. Có thể xảy ra trường hợp con đang cầu nguyện cho các thụ tạo có lý trí, đặc biệt cho các tôi tớ của Cha. Con thấy một linh hồn có lòng tốt lành và hợp nhất ý Cha, nhưng lại có tâm hồn khác đầy tối tăm. Trong trường hợp đó, lạy Chúa Cha hằng hữu, con có nên và có thể phán đoán kẻ này ở trong ánh sáng và người kia ở trong bóng tối không? Và nếu như con thấy người này có tinh thần sám hối, đền tội lớn lao, còn người kia thì không, con có nên phán đoán người làm những việc đền tội lớn lao thì tốt hơn người kia không? Con cúi xin Cha đừng để con sai lầm trong những suy nghĩ của con. Xin hãy giải thích cặn kẽ những gì Cha đã nói với con cách tổng quát. Điều thứ hai con muốn Cha giải thích là lấy dấu nào để nhận biết một linh hồn được Cha thăm viếng thật sự. Và khi nào không phải là Cha? Lạy đấng chân lý ngàn đời, nếu con nhớ không sai thì Cha đã nói với con rằng: Cứ lấy dấu của Chúa Thánh Thần đã biến cuộc thăm viếng thành niềm hoan lạc và khuyến khích đàn nhân đức. Con muốn biết sự hoan lạc này có phải là một ảo tưởng của tính tự ái thiêng liêng không? Nếu là đúng thì con sẽ chỉ tha thiết với dấu hiệu thứ hai là khuyến khích theo đàn nhân đức mà thôi. Đó là những điều con muốn Cha soi sáng cho con, để con có thể phục vụ Cha và tha nhân trong sự thật, không để mình rơi vào những phán đoán sai lầm về tha nhân và về các tôi tớ Cha. Bởi vì con biết những phán đoán ấy làm linh hồn xa Cha, và con không muốn xa vào nỗi bất hạnh đó. Minh giải thêm về ơn thông hiểu. Câu 98. Ánh sáng của lý trí cần thiết cho mọi linh hồn muốn phụng sự Thiên Chúa trong sự thật. Và trước hết bàn về ánh sáng chung. Khi đó Xin Chúa hằng hữu vui thích vì sự cao khát của tâm hồn này, cũng như đối với sự chân thành của trái tim nó và ý nó muốn biết những phương cách để phụng sự Ngài. Xin Chúa đã cúi xuống nhìn nó bằng cái nhìn đầy lân ái và xót thương để nói với nó rằng: Con yêu quý của cha, hỡi con yêu dấu và chịu hiền của cha, hỡi hiền thê trung thành của con cha, con hãy nâng mình lên khỏi bản thân con hãy mở mắt trí tuệ, đồng thời mở tay của lòng con ra mà chiêm ngắm lòng nhân hậu vô cùng và tình thương như trời biển cha dành cho con và các tôi tớ khác của cha. Vì nếu con không nhìn xem thì con không nghe được, nghĩa là linh hồn không nhìn thấy chân lý của cha bằng con mắt trí tuệ thì nó sẽ không thể nghe và hiểu được đấng chân lý diệu hiền. Bởi vậy, cha mời gọi con hãy nâng mình lên trên các ấn tượng của giác quan để nhận biết chân lý cho rõ hơn. Phần cha vui mừng vì điều con xin, và cha sẽ thỏa mãn ước nguyện của con. Không phải các con làm tăng niềm vui cho cha đâu, vì cha là đấng bất biến. Cha gia tăng niềm vui cho các con, nhưng không gì có thể thêm cho cha. Cha vui mừng trong niềm vui của cha là đã hoàn thành công cuộc của cha. Lúc đó, linh hồn này vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa và nâng mình lên trên bản thân nó để nhận biết sự thật về những gì nó đã hỏi. Và Thiên Chúa hằng hữu nói với nó rằng: Để giúp con hiểu rõ hơn những gì cha sắp giải thích cho con, cha sẽ khởi sự bằng lời giảng giải về ba ánh sáng tỏa ra từ nơi cha, là ánh sáng chân thật và vĩnh cửu. Ánh sáng thứ nhất là ánh sáng chung, soi cho những người còn ở trong đức ái bình thường. Cha đã có dịp nói với con về ánh sáng này ở nơi này nơi khác rồi, nhưng cha sẽ lặp lại những gì đã nói để sự hiểu biết yếu kém của con nắm vững hơn những điều con muốn biết. Còn hai ánh sáng kia là để cho những người từ bỏ thế gian hướng về bậc hoàn thiện. Về vấn đề này, cha sẽ trình bày chi tiết những gì con muốn hỏi cha, mà trước đây cha chỉ nói một cách tổng quát. Con đã nghe cha dạy con, không có ánh sáng của lý trí, không ai có thể tìm thấy con đường của chân lý. Ánh sáng này của lý trí là ánh sáng các con có được từ nơi cha, là ánh sáng chân thật. Nó có trong các con nhờ trí tuệ với ánh sáng đức tin các con đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy, nếu các con không mất đi bởi tội lỗi mình. Trong bí tích thánh tẩy, nhờ thần lực của máu con một cha, các con nhận được sự sống của đức tin. Đức tin này sẽ thực hành các việc lành nhân đức cùng với ánh sáng của lý trí. Lý trí được đức tin soi sáng sẽ dẫn các con đến sự sống và giúp các con bước đi trên con đường chân lý. Với ánh sáng này, các con sẽ đạt tới cha là ánh sáng vĩnh cửu. Không có ánh sáng vĩnh cửu, các con sẽ đi trong chốn tối tăm. Hai ánh sáng phát xuất từ ánh sáng vĩnh cửu cần thiết cho các con, và có thể cha sẽ cho thêm ánh sáng thứ ba nữa. Ánh sáng thứ nhất soi cho các con nhận biết tính mong manh của các sự thế gian đang qua đi như gió. Nhưng chúng con không hiểu được điều ấy nếu trước hết các con không ý thức về sự yếu giòn của bản thân, luôn hướng về các luật gian tà đã in vào các chi thể của các con, có xu hướng nổi dậy chống lại cha là đấng tạo dựng các con. Thật ra luật đó không thể cưỡng bức con người phạm một tội nào dù rất nhỏ mọn, nếu ý muốn của nó không chịu theo. nhân luật ấy luôn luôn chống lại thần trí. Cha đã không ban cho luật đó để các vật thụ tạo có lý trí phải bại vong, nhưng để nhân đức tăng thêm và được thử thách trong linh hồn. Vì nhân đức chỉ được thử thách bởi những gì chống lại nó. Tính dục đối nghịch với thần trí, và vì sự thử thách của tính dục mà linh hồn tỏ ra có tình yêu mến cha. Khi nào xảy ra điều đó? Khi linh hồn chống lại tính dục bằng sự chê ghét nó. Cha đã cho con người luật này để gìn giữ nó trong sự khiêm nhường chân thật. Khi tạo thành linh hồn theo hình ảnh và giống cha, cha cho nó nên cao trọng, trang điểm nó xinh đẹp. Nhưng đồng thời, cha đã kết hợp linh hồn với những sự vật hết sức hèn hạ, đặt ra cái luật quái dị ấy khi cha nối kết nó với một thân xác được tạo nên bằng bùn đất, để vẻ xinh đẹp của nó không làm nó sinh kiêu ngạo, ngẩng đầu lên chống lại cha. Như vậy, con người yếu hèn có ánh sáng này sẽ buộc linh hồn phải sống khiêm hạ. Linh hồn không còn lý do để tự kiêu như con thấy đó, nhưng phải có lòng khiêm nhường chân thật và trọn vẹn. Cho nên, dầu hung ác đến đâu, luật này cũng không thể cưỡng ép người ta phạm một lỗi nào hết. Nhưng nó là phương thế để các con tự biết mình và nhận ra sự phù vân của đời này. Đó là điều con mắt trí tuệ phải nhìn ra nhờ ánh sáng đức tin rất thánh. Vì đức tin là ngươi của con mắt. Ánh sáng này cần thiết cho mọi thụ tạo có lý trí, dầu sống trong bất cứ bậc nào, để có thể tham dự vào sự sống của ân sủng và hoa trái của máu con chiên vẹn sạch. Đó là ánh sáng chung mà tất cả mọi người, không trừ một ai, phải có. Ai không có ánh sáng này là người đó có dấu hư vong. Tại sao người ta không thể có ân sủng nếu không có ánh sáng chung này? Là vì ai không có ánh sáng này sẽ không nhìn thấy sự xấu xa của tội lỗi, cũng không nhận ra căn nguyên của tội lỗi. Cho nên nó không thể chê ghét và xa lánh căn cớ sinh ra tội lỗi. Nó cũng không biết điều thiện, và căn nguyên của sự thiện là nhân đức. Cho nên nó không thể yêu mến cha và ước ao cha là sự thiện tối cao, cũng không thể yêu mến nhân đức mà cha đã ban cho các con như phương tiện để có được ân sủng của cha và được chính cha là sự thiện đích thực. Các con phải hiểu ánh sáng này cần thiết chừng nào. Các lỗi lầm của các con đều chủ yếu ở tại yêu chuộng những gì cha chê ghét và chê ghét những gì cha yêu chuộng. Cha yêu chuộng nhân đức và chê ghét nết xấu. Ai yêu chuộng nết xấu và chê ghét nhân đức thì nó xúc phạm đến cha và mất ân sủng của cha. Nó hành xử như một kẻ đuôi mù, không biết nguyên nhân của nết xấu là tính tự ái theo cảm giác. Nó không tự chê ghét mình, nó không biết nết xấu là gì, cũng không biết sự ác là hậu quả của nết xấu. Nó không biết nhân đức, cũng không biết cha là nguồn suối thông ban nhân đức và đấng ban sự sống và tư cách để lãnh nhận và giữ gìn ân sủng. Con thấy đó, sự đuôi mù là nguyên nhân gây cho nó biết bao khốn nạn. Như vậy, ánh sáng này rất cần thiết cho mọi người. Câu 99. Về những người lo hãm mình phạt xác hơn là lo giết chết ý riêng mình. Có một ánh sáng hoàn hảo hơn ánh sáng chung, đó là ánh sáng thứ hai. Khi linh hồn đã có được ánh sáng chung mà cha vừa nói với con, nó không nên lấy thế làm đủ. Bởi vì bao lâu còn là lữ khách ở đời này, các con có điều kiện để tiến lên nữa. Ai không tiến là lùi. Linh hồn phải tiến lên trong ánh sáng chung do ân sủng cha ban, và phải nhiệt tình cố gắng để đạt tới ánh sáng thứ hai bằng cách đi từ chỗ bất toàn đến hoàn hảo. Bởi vì ánh sáng này được ban cho con người để đạt tới bậc hoàn thiện. Những người đi theo ánh sáng thứ hai hoàn hảo này là các kẻ đã rời bỏ cuộc sống chung của thế gian. Họ làm thành hai loại. Loại thứ nhất gồm những người hết sức lo đánh phạt thân xác bằng những việc đền tội rất khắc nghiệt và mạnh tay, để ngăn không cho tính dục nổi dậy chống lại lý trí. Họ để hết tâm trí vào việc đánh phạt thân xác hơn là lo giết chết ý riêng mình. Như cha đã nói với con ở một nơi khác, những người này được nuôi dưỡng tại bàn ăn đền tội. Họ tốt và hoàn thiện nếu việc đền tội của họ được đặt nền trong cha dưới ánh sáng của ơn thông hiểu, nghĩa là sự biết mình và nhận biết cha với một lòng khiêm tốn sâu sắc, và luôn luôn để tâm suy đoán mọi sự theo thánh ý cha chứ không theo ý người đời. Nếu họ không hoàn toàn mặc lấy thánh ý cha với một đức khiêm nhường đích thực, thì con đường trọn lành của họ dễ bị tắc nghẽn, vì họ sẽ lên án những người không theo con đường họ đang đi. Con biết tại sao họ làm như thế không? Tại vì họ để hết nhiệt tình và ước ao vào việc đánh phạt thân xác họ hơn là họ lo giết chết ý riêng mình. Những kẻ ấy muốn tự chọn lấy thời gian, tự chọn lấy không gian cho những ơn an ủi thiêng liêng và theo sở thích. Họ cũng muốn những gian truân, tức những tấn công của ma quỷ, nhưng phải hợp ý họ. Họ tự lừa dối mình vì bị mù quáng bởi ý riêng mà cha gọi là tự ái thiêng liêng. Họ nói: điều tôi ước ao là niềm an ủi này có ích lợi cho tôi. Tôi không muốn cách thử thách đó, cũng không muốn ma quỷ tấn công kiểu đó. Không phải tôi thích thế, nhưng để làm vui lòng Thiên Chúa hơn và để linh hồn tôi có được ân sủng dồi dào, và tôi cho như thế là ích lợi hơn cho tôi, và phụng sự Chúa cách này tốt hơn cách kia. Bởi vậy, nhiều khi linh hồn rơi vào tình trạng buồn sầu và chán nản đến nỗi nó không chịu nổi với chính mình. Nó làm hại bản thân mà không biết. Nó không nhận ra tính kiêu ngạo đã xâm nhập vào nó, làm nó té ngã. Nếu nó khiêm nhường thật lòng, không tự cao tự đại, nó đã được ánh sáng lý trí soi cho biết cha là chân lý tối cao. Cha phân định cho mỗi người một bậc sống, thời gian và nơi chốn, cũng như những an ủi và nỗi gian truân tùy theo nhu cầu của mỗi người các con, để đạt tới ơn cứu độ và bậc hoàn thiện mà cha kêu gọi mọi linh hồn.